Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa cha mẹ thân và quyến thuộc của cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Linh và chú rể Nguyễn Thành An, hôm nay tăng đoàn chùa Giác Ngộ và tất cả mọi người có mặt trong chánh điện của chùa Giác Ngộ làm lễ đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của chú rể và cô dâu. Bên cạnh lời nguyện cầu những điều tốt lành đến với đôi vợ chồng trên nền tảng của trăm năm hạnh phúc chung thủy bền lâu, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chia sẻ về đề tài vợ chồng cùng nhau trên một con đường. Từ năm 2010, thầy sáng tác 20 bài thơ ca ngợi về việc tổ chức lễ cưới tại chùa. Và từ thời điểm đó đến nay đó, chùa Giác Ngộ tổ chức nhiều lễ cưới cho Phật tử tại gia, và lễ cưới nào đó cũng có ban đạo ca như quý vị vừa chứng kiến, dành thời gian gương hết các cuộc gia đình để chúc mừng cho hôn nhân được hạnh phúc. Thì một đoạn trong các bài ca vừa nêu đó gồm có bốn câu như sau: hôm nay đôi lứa cùng đi một con đường, cùng nhau gánh vác, chia sẻ bao buồn vui, dìu nhau tiến bước, đi tới chân trời xa, cùng nhau hạnh phúc, tiếng hát chan hòa vui. Cái đoạn ca từ này á phát họa những nét chính về bức tranh mà con đường á trong đó đó, mỗi bước chân đi đó đều có hai người. Thì trong các quyển sách mà thầy vừa trao tặng cho chú rể và cô dâu, khi hai bên đã trao nhận cưới chính thức là vợ chồng cho nhau, trong đó có quyển Đôi Dép Triết Lý Hôn Nhân của Phật Giáo và quyển Đừng Vì Tiền Phụ Nghĩa Quên Tình, quyển thứ ba là Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình, quyển thứ tư là Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Thì ba quyển đầu á tập hợp các bài giảng của thầy về hôn nhân cách đây hơn 15 năm. Quyển thứ ba đó tuyển tập 50 câu trả lời của thầy cho tạp chí Mẹ Và Bé theo yêu cầu của thư ký tòa soạn. Thì thầy hy vọng đó đôi hôn nhân dành thời gian để đọc ba quyển sách này, nhiều nhất cũng có tuần lễ, để mình hiểu rõ được những kỹ năng sống và cách thức để giải quyết các vấn nạn khi nó phát sinh trong quá trình chúng ta chính thức về ở chung nhà. lúc tìm hiểu nhau đó thì nam và nữ đều giới thiệu những mặt tốt nhất của mình, những mặt tích cực nhất, những mặt là đẹp đẽ nhất thôi. Còn có những cái cá tính có thể mặc dầu nó phải là xấu nhưng nó không được ưa chuộng bởi người còn lại đang đi đồng hành với mình. Thì những cái phát sinh đó đó bao giờ cũng có. Thì thay vì có nhiều người đó quan niệm đó như là cái cú sốc văn hóa hôn nhân, thì mình hãy tập thói quen chấp nhận các sự dị biệt để bổ sung và giúp đỡ cho nhau được hòa hợp. Thì khái niệm đi chung một cái con đường đó thì các bạn cứ hình dung đi, con đường đó thì nó có điểm bắt đầu và lộ trình đi, cuối cùng á là đích điểm đến. Điểm bắt đầu của các bạn là sự tìm hiểu nhau, rồi về ra mắt cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, rồi tiếp tục tìm hiểu nhau, rồi sau đó mới chính thức là vợ chồng hợp pháp. Rồi từ thời điểm này trở đi đó, khi hai bạn mới 26 tuổi đầu, còn đến một cái quãng đường 50 năm, 60 năm, 70 năm nếu các bạn may mắn sống đến gần 100 tuổi, thì đó là cái quãng đường rất là dài. Và phải thấy sắp rõ đó, cái con đường đó, đó nó luôn luôn có sự song hành. Song hành như đường đi xe lửa thì thầy không muốn, là bởi vì nó mãi mãi không thể gặp được nhau. Còn song hành như là đôi chân đó, thì dễ hình dung hơn. Mỗi người đó có chân trái và chân phải. Thì bây giờ mình nhìn cái cấu trúc cơ thể học của đôi bàn chân đó, thì hai ngón cái nó hướng về về nhau và 10 ngón đó là nó cùng song song với nhau, tượng trưng cho tính đồng hành, Và khi bước chân phải đi tới phía trước đó, thì lúc đó đó chân phải sẽ trở thành nền tảng chịu lực. Theo đó chân trái được nâng lên, cất lên phía trước và đặt xuống, thì chân trái trở thành là ở phía sau. Cứ như thế, nó giống như thế này, cái trước cái sau, cái trước cái sau. Và cái khoảng cách trước sau đó nó tùy theo chiều cao của mỗi người. Cỡ như chiều cao vết rưỡi của thầy đó, thì khoảng cách giữa hai chân đó khoảng chừng 6 tấc thôi. Còn nói với các bạn đó, thì khoảng cách đó khoảng 8 tấc. Tôi nghĩ là khoảng cách đó là cái khoảng cách mà mình có thể nương tựa vào nhau, dìu nhau, chờ đợi nhau, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau trên con đường đạo hạnh. Và điều này nó cũng gợi cho chúng ta về tính tương đồng 100% là không có. Không bao giờ có hai chân đi một lúc. Hai chân lúc chúng vừa ba cà rào vừa nhảy cái tưng, cái tưng, cái tưng, cái tưng. Nhảy chút xíu là mệt. Hoặc là nhảy dây không thể nào nhảy quá lâu được. Mà phải có một chân đi trước, một chân đi sau. Và cứ hai cái trước và sau nâng đỡ, dìu đỡ nhau. Thì ảnh dụ đó cho chúng ta thấy đó, có những cái khác biệt về cấu trúc sinh học giới tính, có những khác biệt về tâm lý học ứng xử, có những khác biệt về nghiệp chung, nghiệp riêng, có những khác biệt về kiến thức, tri thức, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề. Hầu như là nam nữ không thể nào giống nhau 100% được. Những cái khác biệt đó, như thầy vừa nêu đó, nên xem là những điều để phong phú hóa cuộc sống của chúng ta hơn là xem nó là mối đe dọa. Ta mình tập cái nhìn đa dạng là phong phú, để không cường điệu hóa, không quan trọng quá những sự khác biệt giữa hai bên, thì cái tính đồng hành đó mới bền vững được. Còn nếu như một trong hai bàn chân cho mình đó là chân chính và bắt chân còn lại phải lệ thuộc theo, thì lúc đó đó cái chân chính đó phải đi cò cò một chân chân kia trở thành phụ thuộc, cho nên cả hai cùng là chân chính. Thì anh vô đề một lần nữa cho chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của vợ và chồng là ngang nhau. Và đây cũng chính là điểm xuất phát của quan điểm hôn nhân Phật giáo. Thì Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đề cao bình đẳng giới. Thì vào năm thứ 6, lúc Đức Phật được 41 tuổi sau khi thành đạo, ngày mốt như là ngày mai, ngày mốt là ngày 8 tháng Chạp theo lịch âm, đó là ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, thì Đức Phật đã thiết lập học thuyết bình đẳng giới tại thành phố Vaishali, nước Ấn Độ cổ đại. Thì đây là một tiểu bang mà vua đó do dân bầu, và đó cũng là tiểu bang có nhiều vua nhất, tức là các vua bộ lạc. Thì đây là mô hình dân chủ đầu tiên tại nước Ấn Độ, và có lẽ cũng là đầu tiên trên toàn cầu. Thì đó là một trong 16 tiểu bang của nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ cổ đại. Thì Đức Phật không phải tình cờ đến đây để truyền bá học thuyết bình đẳng giới. Đức Phật phải chọn địa điểm thích hợp, thời điểm thích hợp để công bố học thuyết đó. Và nếu như Đức Phật công bố học thuyết bình đẳng giới ở 15 tiểu bang còn lại đó, thì có thể tạo ra một sự phản kháng lớn, một sự kháng cự lớn. Vì văn hóa Ấn Độ là trọng nam kinh nữ, giống như văn hóa Trung Hoa và văn hóa của nhân loại trên toàn cầu vào thế kỷ thứ 6, tức là trở về trước đó, thì ở đâu cũng là nam quan trọng, nữ là thứ yếu thôi. Nhà Nho đó thì quan điểm đó rất cao hơn, thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, sanh 10 đứa con gái coi như là không có đứa con nào, sanh một cậu con trai là có tất cả. Và cực đoan hơn khi Do Giáo chủ trương á, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu có ba loại, không có con trai nói vô tông đường đó là lớn nhất. Chính vì thế mà nhiều bậc cha mẹ Việt Nam á, nhắc nhở con gái của mình không nên lấy chồng người Hoa. Bởi vì lỡ mà không sanh được con trai đó thì cái khuynh hướng chồng của mình có phòng 2, mà phòng 2 cũng cho đứa con trai thì có phòng 3, phòng 3 không có con trai thì cho phòng 4. Đó là nó xuất phát từ cái gốc rễ văn hóa, tạo ra các cái quan niệm và nói sống. Còn đạo Phật thì chủ trương á, con trai, con gái, thậm chí là con giới tính thứ 3 đều là con, không nên phân biệt đối xử. Và đây là quan điểm rất là đặc biệt của Đức Phật. Nếu chúng ta đặt quan điểm này đó vào cái bối cảnh của thế kỷ 20 trở lại đây đó, thấy nó bình thường lắm. Nhưng nếu mà đặt nó vào trong cái bánh xe lịch sử của 26 thế kỷ trước đó, thì đó là một cuộc cách mạng về gia đình, cách mạng về xã hội, cách mạng về giới tính. Thì trong bài kinh Thiện Sinh tất cả chúng ta vừa đọc đó, thì đối với trách nhiệm làm chồng, điều thứ 5 Đức Phật quy định là cùng vợ làm tốt trách nhiệm gia đình. Thì đây là một trong những sự đồng hành rất quan trọng, mặc dù thấy nó nhỏ vậy đó nhưng nó quan trọng lớn lắm. Bối cảnh xã hội hiện đại đó, những nước bảo thủ như là Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Pakistan, Bangladesh vốn đều có gốc rễ văn hóa từ Ấn Độ, bao gồm luôn cả Afghanistan ngày xưa cũng là trực thuộc Ấn Độ. Thì vợ đó được phân công á là cái công việc lao động gia đình, nuôi dưỡng con, chăm lo bao tử của chồng con và cha mẹ chồng, rồi làm cái công việc giao dịch trong nhà ngoài phố. Còn chồng á lợi thế về vai u thịt bắp, sức khỏe của cơ thể sinh học, cho nên đó lăn xả ở ngoài nhà, tức là lao động kinh tế và trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Và sau khi tan sở đó thì người chồng của những quốc gia nêu trên đi thẳng tới chợ mua rau quả củ thức ăn đem về cho vợ nấu. Văn hóa này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thì nếu các bạn đến những quốc gia nêu trên đó, thì ở chợ không thấy xuất hiện của phụ nữ. Thì dĩ nhiên bây giờ nó có những cái thay đổi, cũng có một số phụ nữ đi chợ, cũng có một số phụ nữ nghèo tham gia buôn bán. Còn văn hóa truyền thống của những quốc gia đó, ở chợ người bán cũng là người nam, người nữ cũng, xin lỗi, người mua cũng là người nam, không có phụ nữ. Đó là cái phân công lao động ở trong gia đình về cái vai trò. Bây giờ thì Việt Nam chúng ta là một nước rất là năng động. Phụ nữ Việt Nam á, ngoài cái tính năng động thì đôi lúc cũng bị thiệt thòi, tức là làm rất nhiều thứ, vừa phải đi làm giống như chồng, về nhà đó thì chồng có thể coi đá banh hoặc là ra quán cà phê, tệ hơn nữa thì ra quán nhậu, hoặc không á tuần ba tuần bảy nói chuyện trên trời dưới đất, toàn chuyện chính trị, phần lớn là những chuyện tào lao, nó không có liên hệ gì đến hạnh phúc gia đình. Đổ dồn hết tất cả những cái trách nhiệm gia vụ đó cho vợ, cho nên vợ đó lúc nào cũng lâm ta lâm túm, mùi gia vị ở nhà bếp, mùi điểm sữa của con cái, rồi ăn mặc sắp xếp, vì lao động tay chân ở trong nhà thì nó không có ăn mặc sang trọng như là ở công ty hay nên là bẹp. Từ đó cái cảm giác người chồng nhàm chán với vợ dễ dàng phát sinh. Khi bà chồng cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình đó, như cách thức mà người vợ làm ở nhà đó, thì lúc đó cái thời gian đó hai vợ sẽ cùng gánh vác, thì giúp cho vợ còn thời gian để chăm sóc bản thân. Và bản thân mình đó, khi có cùng gánh vác thì mình mới thông cảm với những cái khổ cực. Để từ đó hai bên quý trọng nhau hơn, lúc nào cũng có mặt và đồng hành cùng nhau, thì các hạnh phúc đó nó sẽ làm cho nhau được trân quý ha và bền lâu. Trong nhạc khúc Nhẫn Cưới Trao Nhau do thầy viết lời đó, có một đoạn ca từ như thế này: tay trao nhau nhẫn cưới, dâng trọn tình yêu thương, sống cảm thông thuận hòa, trái tim hòa chung nhịp đời, chọn nghĩa tình yêu thương, mong hạnh phúc trăm năm. Sự cảm thông là yếu tố hàn gắn hai trái tim khác biệt về giới tính, và ngay cả trong các cuộc hôn nhân của những cặp giới tính thứ ba, nam với nam, nữ với nữ, ở một số tiểu bang của Mỹ đã chấp nhận, ở một số quốc gia đã cho phép, và có lẽ trong vòng 50 năm tới đó, thì nhất là hơn 100 quốc gia trên tổng số 224 quốc gia vùng lãnh thổ đó sẽ cân nhắc và cho phép hôn nhân giới tính thứ ba. Vì đó cũng là một trong các quyền căn bản của quyền làm người. Thì nhiều tôn giáo đó xem hôn nhân của giới tính thứ ba đó là một sự ma quỷ, là một loại bệnh tâm thần, và nhiều người xem người giới tính thứ ba là bệnh tâm thần. Hiệp hội y khoa của Mỹ đó, trước năm 1965 trở về trước đó, xem người giới tính thứ ba là một người bệnh tâm thần. Lúc đó ta chưa hiểu rõ được có những con người thuộc giới tính thứ ba. Thì trong giới bản luật, bao gồm luật Tỳ Kheo Ni dành cho nữ, luật Tỳ Kheo Tăng dành cho nam, nói chung là tăng sĩ Phật giáo, thì 26 thế kỷ trước Đức Phật đề cập đến là 5 loại giới tính thứ ba bằng khái niệm mà thuật ngữ Phật học Hán Việt gọi là hoàng môn hay là huỳnh môn. Nghĩa là Đức Phật đi trước cái nhìn của y khoa hiện đại, thấy rất rõ có giới tính thứ ba, và Đức Phật quy định đó, những người thuộc giới tính thứ ba được quyền làm cư sĩ tại gia nhưng không được quyền làm người xuất gia. Lý do rất đơn giản đó, giới tính thứ ba với cơ thể là nam thì tính cách là nữ, cho nên ở trong chùa tăng thì thương các thầy, còn giới tính thứ ba với cấu trúc cơ thể là nữ mà cá tính là nam, thì ở trong chùa của các sư cô thì lại thưa các sư cô, điều tới gì đó đã dẫn đến cái quyết định của Đức Phật là khuyên những người giới tính thứ ba không nên đi tu, không nên đi tu. Còn ngày nay thì có dạy phụ giới tính, dạy phụ giới tính, cái này thì giáo hội chưa có bổ sung. Trong trường hợp những người đã dạy phụ giới tính từ một cơ thể nam dễ phổ sang cơ thể nữ, từ một cơ thể nữ dễ phổ sang một cơ thể nam, thì lúc đó đó cái cơ thể và tính cách của họ nó đã là một với nhau, thì có thể được cân nhắc cho phép xuất gia, cho phép xuất gia. Hiện nay thì chưa có giáo hội nào của Phật giáo ở tại Việt Nam hay là trên toàn cầu cân nhắc đến, thảo luận đến và quyết định về những vấn đề đó. Thì tin rằng là đến lúc đầu đó thì sẽ có những tình huống này xảy ra. Ở Bắc Ninh hiện nay thì có một sư cô dạy phổ giới tính trở thành tăng, vẫn sinh hoạt bình thường, thì giáo hội vẫn chưa có bất cứ một cái quyết định gì về vấn đề này. Thì nói hơi xa chút xíu để chúng ta thấy đó là cái hôn nhân, dầu con người thuộc giới tính nào á, thì cũng là một cái quyền của con người càng được trân trọng, miễn là được hợp pháp hóa ở nơi mà mình được sinh sống. Việt Nam là chưa hợp pháp hóa về vấn đề này. Thì dầu là giới tính, dầu là lễ cưới của hai người khác giới tính hay là lễ cưới của hai người cùng giới tính, thì điều quan trọng á là phải sống cảm thông thuận hòa. Trong trách nhiệm làm vợ, Kinh Địa Sinh có gợi ý lại của Phật dạy: người vợ phải hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Thì phần lớn người nữ sống với cảm xúc, mà cảm xúc ấy, thì dễ ghen, dễ hờn, dễ giỏi, dễ tức, dễ để bụng, dễ chấp nhất và khó buông. Mà khi cảm xúc quá lên đó thì các suy luận đó phần lớn là đặt trên giả định, mà các giả định đó phần lớn thì nó không có tương thích với thực tiễn. Cái này nó làm cho vấn đề từ đơn giản về trở thành phức tạp. Cho nên Đức Phật đã nhấn mạnh đến yếu tố cảm thông. Cảm thông tức là phát triển cái phương diện lý trí bên cạnh cái tiếng nói cảm xúc, mà đại diện là trái tim, và lý trí đó là đại diện cho khối óc. Phát triển đỉnh cao nhất của lý trí đó là trí tuệ. Thì người Nam thì cái cấu trúc bán cầu phải ở trên đảo thuộc về lý tính, cho nên dễ dàng khô khan tình cảm, thì cũng cần phải tức là nữ tính hóa mình một chút để nên có những yếu tố dễ dàng thấy rõ được những cái tinh tế tạo ra sự cảm thông, tức là bên nào yếu phần gì thì bổ sung phần đó. Nữ đó thì yếu phần lý tính thì nên bổ sung tính cảm thông về lý tính. Nam á thì thiếu về cái tình cảm thì bổ sung cái cảm thông dưới góc độ tâm lý học, để hai bên có thể tạo ra cái tiếng nói chung. Vậy tối đó nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được tính thuận hòa. Còn không á thì vợ nó ăn câu, chồng sẽ cãi lại ăn câu, chồng nó ăn câu, vợ có thể tuôn ra 5-10 câu vì cảm xúc nhiều dẫn đến nó dài, mà cái gì dài cái đó bằng với dở, dù là nam hay nữ gì cũng vậy. Cho nên lưu ý đến yếu tố này để chúng ta duy trì tính cảm thông, mà cảm thông thường nó phát xuất bằng sự hiểu của hai bên. Nếu mà nam không hiểu được vợ của mình á thì dễ hờn trách lắm, và cái hờn trách đại diện nhất trong ngôn ngữ lâm đạo tiếng Việt là gì? Vợ tôi tệ hơn vợ phản đạo. Không biết vợ đâu là vợ như thế nào thầy cũng chưa hề biết nữa. Nhưng mà cái câu đó phản ánh cái thái độ không hài lòng, không đồng tình, không hoan hỷ, không ưng thuận, và nó thể hiện cái tính chê trách. Còn vợ mà không hài lòng với chồng mà có thể nói là chồng tôi giống như chí phèo. Và so sánh chồng mình với các ông đại gia thì làm sao chồng mình bằng được. Và là so sánh chồng mình với các diễn viên điện ảnh của Hàn Quốc, điển trai ga lăng, thực tế mấy ông chồng Hàn Quốc không có giống như là ở trong phim đâu. Thầy đi Hàn Quốc giảng mấy lần, mỗi lần 2 tuần, gặp rất là nhiều gia đình thuộc loại thế hệ thứ nhất của người Việt Nam, là những cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, kể lại những cái câu chuyện rất là đẫm nước mắt. Gần như là 80% hơn các nàng dâu Việt Nam ở Hàn Quốc là bất hạnh, chỉ có khoảng 20% may mắn gặp được với ông chồng không có bạo lực gia đình, vì ngôn ngữ bất đồng, văn hóa bất đồng. Rồi trước khi đi chưa từng tìm hiểu về những sự bất đồng văn hóa đó, cho qua đó là sốc văn hóa là toàn tập, sốc từng cái lời ăn tiếng đó, cách ứng xử cho đến nhiều cái hệ về sau. Thì nói chung là yếu tố cảm thông đó sẽ giúp cho hai bên đó đồng hành với nhau trên một con đường, và tránh được cái tình trạng là đồng sàng dị mộng. Có nhiều cặp vợ chồng đó ngủ chung con giường nhưng mà cái tâm của họ nó khác nhau trời vực, tức là mơ mộng theo một cái hướng khác, nội dung khác, rồi cái lối sống khác, thì chắc chắn là cũng không thể nào hạnh phúc được. Cái đó là gần nhau mà xa nhau vạn dặm. Còn ở xa nhau mà nếu cảm thông nhau thì cũng là gần nhau, như là trong gang tấc. Cho nên yếu tố xa và gần đó, nó từ góc độ cảm xúc, nhận thức cũng có thể khi đã được đánh giá bằng cái góc độ không gian vật lý. Thì dầu là không gian vật lý hay không gian tâm lý, thì yếu tố cảm thông đó, nó giúp cho trái tim của hai bên đó là được hàn gắn nhau. Cho nên mình phải tìm hiểu bạn đồng hành là bạn đời của mình đó, có những gì khác biệt với mình và có những gì đó là mẫu số chung, thì hai bên cùng chia sẻ những cái điểm mẫu số chung trước, phát triển các cái điểm mẫu số này để nâng cao cái tính cảm thông. Còn những mẫu số riêng đó thì thường là mẫu số riêng đụng vào cái vỏ gai cái mẫu số riêng có thể bị rỉ máu, thì từ cái đó nó tạo ra cá tính. Thì tâm lý học phương Tây đó đề cao tính cá tính. Tính cá tính đó, nó làm cho con người đó trở nên nổi bật trên nền tảng của những khác biệt. Thì đây là cái quyền, nhất là những nước tự do ở mức độ cao nhất đó, người ta phát huy đó. Nhưng mà theo Phật giáo đó, thì cái tính cá tính đó, đó về bản chất đó, là một sự chấp ngã. Có thể các bạn sẽ không đồng tình với quan điểm của Đức Phật, mà chấp ngã đó thì dễ dẫn đến việc quan trọng hóa chính mình và biến mình trở thành bản lề, trở thành trọng tâm, trở thành sức hút, trở thành hệ quy chiếu, và người còn lại sẽ bị ứng xử trở thành là phụ thuộc thôi. Thì đây là cách mà Đức Phật phân tích để giúp cho chúng ta đó đừng quá quan trọng hóa về mình. Người quan trọng hóa về mình đó thì khó mà cảm thông được người khác, thì lúc nào nó cũng cảm thấy là gì, tôi bị xúc phạm, tôi bị xem thường, tôi bị khinh chê, tôi bị ám chỉ. Nó phần lớn là suy luận đó, và suy luận thôi. Còn khi mà con người mà sống với thái độ là vô ngã đó, về phương diện tâm lý học đó, thì đó rất là giản dị, chân thành, chất phác, mặc dù rất giỏi, rất sâu sắc, rất là có kỹ năng, có kiến thức, nhưng mà rất dễ để chúng ta cảm thấy gần gũi và học hỏi được những điều cao quý. Cho nên vợ chồng mà ứng xử với nhau được như thế đó thì chắc chắn là không có khoảng cách. Nên là ứng xử tính gia trưởng đó, là nó là cái sự chấp ngã của một trong hai người cho rằng là mình là quan trọng hơn, người còn lại là thứ yếu. Và gia trưởng ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đó, phần lớn nằm ở người nam. Và ngày nay đó, khi mà nền kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển, truyền thông và kỹ thuật số được phát triển, công nghệ 4.0 được phát triển đó, thì tính gia trưởng nó xuất hiện ở mọi giới tính, bao gồm giới tính nam, giới tính nữ và giới tính thứ ba. Thì trong cái tương lai đó nếu mà chúng ta không thực tập vô ngã thì chắc chắn sẽ có một người nổi trội lên phủ trùm lấy người còn lại, và còn lại mà cảm thấy bị ức chế đó thì đến lúc đầu nó sẽ trở thành là đổ tung ra. Cho nên hiểu được yếu tố này đó thì chúng ta phải duy trì tính cảm thông, đừng có gia trưởng hóa chính mình, và người nào mà bị cái thói quen gia trưởng thì cũng phải cố gắng giũa mài nó làm sao thói gia trưởng đó mất đi, để hai bên đó có cùng cái cơ hội chia sẻ quan điểm, chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ hiểu biết, và hai bên cũng phải hết sức khách quan để tìm kiếm ra trong cùng một vấn đề mà có hai giải pháp đi, xem giải pháp nào có cái kết quả cao nhất để chúng ta chọn được cái tự ái. Vì chúng ta là đồng đội chứ không phải là đối thủ để tranh giao phần thắng hay là phần thua. Thì trong hai quyển Đôi Dép và Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình đó, thì thầy nhắc đi nhắc lại cũng vài lần rằng là trong hôn nhân đó, nếu một trong hai người hoặc vợ hoặc chồng là thắng thì cả hai người được xem đều là thua. Các bạn nên nhớ như thế. Hay giờ hai người ngồi cãi nhau đi, cãi cho nó ra nhẹ, cãi cho đến tận cùng vấn đề, cho nó nát hết vấn đề, thì chắc chắn phải có một người có lỗi rồi. Số ngàn người có lỗi, một người đó mà bị phanh ra hết toàn bộ, tê tả cái lỗi đó, trần trụi cái lỗi đó, thì cái vết hằn tâm lý nó làm cho chúng ta khó hàn gắn. Cho nên cần thảo luận phân tích vấn đề trên nền tảng là tìm giải pháp, giải pháp để cái nào nó là tốt hơn, hay hơn, giá trị hơn thì chúng ta nên chọn. Nhà người còn lại nếu giải pháp của mình không được lựa chọn cũng không nên buồn, tại vì chúng ta dựa trên nền tảng hiểu biết và cảm thông. Vấn đề thứ ba mà thầy muốn mọi người cùng suy gẫm đó là đừng có giận hờn vu vơ. Truyện Kiều của Nguyễn Du về bản chất đó, phóng tác khoảng 90% truyện Kiều của Trung Quốc và thi vị hóa đó theo cách riêng. Bằng cách đó đó, Nguyễn Du đã làm cho truyện Kiều rất là tuyệt tác của Việt Nam. Đang khi trong nền văn học Trung Hoa đó thì truyện Kiều của Trung Quốc đó, nó là một tác phẩm rất bình thường. Thì khi nói về tính cách của Hoạn Thư đó, thì truyện Kiều đã khắc họa một câu: ghen tuông thì cũng người ta thường tịch, tức là xem cái tánh ghen đó là cái cá tánh của con người. Và ở đây Hoạn Thư là đại diện cho nữ tính, và lý luận rằng đó, ghen đó là cái cá tính của con người, tức là bao gồm người nam, người nữ và người giới tính thứ ba, nhằm biện hộ cho mình rằng đó, mình có ghen thì cũng là điều có thể chấp nhận được. Nhưng mà ghen đó, nó có hai văn hóa ứng xử: ghen đến độ mất lý trí thì đây là điều tích cực, xin lỗi, điều tiêu cực mang tính hủy diệt. Như trong thời gian qua báo chí Việt Nam đưa tin, một nhân vật chủ của một cái nơi làm thẩm mỹ, do vì ghen quá vì chồng mình sợ dính líu với một cô nhân viên, cho nên đã khắc họa cái hình con rết ở trên ngực của cô nhân viên đó. Hoặc ở Hà Nội đó, một bà vợ ghen quá cùng với con gái ruột của mình đánh ghen bằng cách là lấy một cái xô phân đổ lên trên đầu của tên địch. Thì các ứng xử như thế là thiếu văn minh, thiếu văn hóa, biến mình từ tư cách là một nạn nhân trở thành là một tội phạm theo luật pháp hình sự của Việt Nam cũng như là luật hình sự của nhiều quốc gia trên thế giới. Thì ứng xử ghen như thế là điều nên tránh, bởi vì nó sẽ làm tan nát hạnh phúc. Và trong những tình huống như thế đó, thì cái lòng trắc ẩn của người nam sẽ thường đứng về phía cô tình nhân vì tội nghiệp và thương cảm rằng đó, cái người mình thương đó, bị vợ chính thức của mình đó, là hành hung hoặc là thoá mạ, cho nên ứng xử đó không cứu vãn được hôn nhân. Còn cái phản ứng xử thứ hai của cơn ghen đó, đó là tế nhị hóa, đánh giá lại chính mình, xem có mình có thiếu cái phương diện gì, mà theo đó ở tình địch có phương diện đó mạnh hơn để thu hút người chồng của mình về phía người đó, hay là người vợ của mình về phía đó. Bằng cái đó chúng ta hoàn thiện cái phần đó ở phía mình. Và ứng xử thứ hai là khéo léo để kéo người ngoại tình về phía bên mình. Còn mà không khéo đó thì mình vô tình đẩy người mình thương về phía kẻ tình địch. Dĩ nhiên là nạn nhân mà còn phải khéo léo như thế thì rất là khó ứng xử. Nhưng đó là cách để giúp cho hàng gắn hạnh phúc, và người có lỗi đó không cảm thấy mình bị mất mặt. Và nhất là mình làm quạt trẻ vấn đề đó trước nơi công cộng. Và ngày nay có một số người không kịp nói cái cảm xúc đó, là quạt trẻ vấn đề đó trên mạng xã hội mà vốn không có để gì cho giải pháp tích cực. Cho nên ứng xử một cách khôn ngoan đó thì chúng ta phải chuyển hóa cơn giận. Thì có nhiều lúc đó, mình giận tiếng gan, giận đến độ nó trào cái sự tức thôi ở ngay cuối họng. Có người tức đến độ là nói không lên lời, có người phản ứng cái tức đó qua cái sự tím xanh gương mặt, tái mét gương mặt. Có người thì nó bừng bừng lên, người đó thì dậm chân rồi đập bàn xô ghế phá vỡ vật dụng ở trong nhà. Có người đó thì la hét, có người là thượng cắn chân hạ cắn tay. Thì tất cả những hành vi phản ứng đó mang tính hủy diệt rất lớn, mà nó bắt nguồn từ những cái giận hờn vu vơ thôi. Chứ mình để trong lòng, nén nó trong bụng, nhồi nhét nó trong tâm, không xả nó ra được, thì đến một lúc nào đó cái sự chịu đựng nó đã đến hết rồi đó, thì nó làm đổ ra hết. Giống như một cái ly chúng ta cố tình văng xuống dưới mặt đất là nó mở tung. Cho nên chuyển hóa cơn giận đó là một kỹ năng sống tích cực. Và hồi nãy đó, đại diện cha mẹ của chú rể cô dâu đó chia sẻ cái kinh nghiệm hạnh phúc gia đình, thì có một ý mà thấy rất là hay, đó là làm sao để làm chủ được cái cơn giận. Thì dân gian Việt Nam mình có câu khi một trong hai người giận thì ứng xử còn lại đó là cơm sôi bớt lửa. Không biết bây giờ hai bạn trẻ này đó ở trong nhà còn thói quen nấu cơm bằng củi không? Còn không? Hết rồi không? Nấu bằng ga, nấu bằng điện, hâm bằng microwave, cho nên ít biết cái văn hóa nấu cơm bằng củi. Hồi nhỏ thì năm nay thì năm 3 tuổi, thì lúc mà thầy chưa đi tu á, thầy nhớ là mẹ thầy nấu cơm lúc nào cũng vậy. Khi mà cơm vừa sôi đó là bà lấy cái củi ra liền, mà mình không biết là lý do tại sao. Rồi sau đó bà lấy một cái kẹp than á, đưa vô trong cái lò, tạo ra một cái khoảng trống ở chính giữa, và than nó tạo thành cái vòng tròn. Mình đi quan sát thấy vậy thôi, mình không biết là sao. Sau đó mới hiểu đó là cái cách làm cho cơm chín đều, không bị khét ở dưới đáy nồi, không bị khô ở trên mặt, không bị nhão ở chính giữa. Bây giờ chúng ta có nồi áp suất là nấu rất là sướng, nó soi một lần cái để tắt lửa cái là nó chín ngon, và cơm nó sẽ rất là dẻo, rất là thơm. Nếu vì ăn cơm là nàng hương cái nàng thơm mà nấu bằng cái nồi áp suất là tuyệt vô cùng. Còn trước đây thì phải nấu bằng củi thì chúng ta phải thấy là nếu đã sôi rồi mà không lấy củi ra thì chắc chắn dẫn đến tình trạng là cơm khác. Củi là một loại nhiên liệu tượng trưng cho cái sự đổ dầu vào, cái sự tăng trưởng thêm. Còn lửa đây là cơn giận. Khi mà một trong hai người đó bị giận hờn du dơ hay là giận hờn chánh đáng chi phối mà không giải tỏ được cái tâm đó, thì bắt đầu chúng ta dễ phát ngôn ra bằng lời nói mất kiểm soát, dễ có các hành xử đó mất kiểm soát. Thì đó là điều tất yếu thôi, ai cũng vậy. Cho nên lúc đó thì cái người đang giam giữ tập thói quen hít thở bằng công thức 9 1 5, 1, tức là hít bằng lỗ mũi thật sâu 9 giây, nín thở 1 đến 2 giây, rồi thở ra thật sâu bằng lỗ mũi 5 giây, nín thở 1 đến 2 giây. Thì thở như thế này, Phật giáo gọi là thở 4 thì, sẽ giúp cho các bạn trong vòng 1 phút thở thôi điều hòa được nhịp tim này, nó không có đập phình 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 phình. Ai mà nhút nhát, bệnh lo âu, bệnh căng thẳng trước đám đông thì cái tập hít thở nó thường xuyên là khắc phục được liền, và não đó sẽ hạ hỏa xuống làm cho chúng ta sẽ bớt đi căng thẳng. Và thứ hai nữa, các bạn là Phật tử hết đó, thì đồng thời cái lúc mà mình thở đó, các bạn liên tưởng đến Đức Phật Di Lặc đang có ở trước mặt mình. Cái Phật Di Lặc theo cái cách mà hình tượng hóa của người Trung Quốc á, có cái bụng bụng phệ tỏ đục á, tượng trưng cho sự độ lượng, chứ không phải do uống rượu bia, không phải là do ăn nhiều, không phải là do lười lao động ngồi nhiều nằm nhiều, mà đó là hình tượng hóa cho cái sự rộng lượng bao dung quảng đại tha thứ vô ngã vị tha. Và cái gương mặt của Đức Phật Di Lặc á thì cười toe toét, cười mắt rời ông địa, nó đúng nghĩa cái hình tượng chúng ta thấy là gì, bụng thì phát ngược ra, này không phải là một cái loại sexy nha, mà nó là hình tượng hóa về cái sự thoải mái, thoải mái, thoải mái ở cái cơ thể học, thoải mái trên gương mặt, thoải mái ở nụ cười tươi vui. Và cái điều đó cho thấy là nó làm cho ta dễ phóng thích được những căng thẳng. Cho nên lúc nào mình đang căng thẳng đó, thì mình liên tưởng đến Phật Di Lặc. Phật Di Lặc lúc nào cũng cười, lúc nào cũng buông bỏ, tha thứ. Thì lúc đó cái cơn nóng giận á, thì giống như lửa nó hạ xuống, của nó đang được rút ra, nó sẽ giảm xuống từ từ, nhẹ từ từ. Thì từ cái vấn đề phức tạp lớn trở thành vừa, từ cái vừa trở thành nhỏ, từ nhỏ trở thành là không có gì. Còn người cường điệu hóa và quan trọng hóa vấn đề đó, thì việc từ nhỏ sức thành to, to thành lớn, lớn hơn, rồi từ một cái vách tường như là giả lý trường thành, từ một cái không gian cách biệt về tâm lý, nó tạo thành cái không gian cách biệt về vật lý, đó là ly thân. Cái ly thân lúc đầu là về tâm lý là gì? Vợ ở giường, chồng ở giường, vợ ở nhà trước, chồng ở nhà sau. Và nếu như không khéo giải quyết đó, thì vợ có cái đứa gì về nhà cha mẹ ruột của mình, thì đó là điều thế kỷ. Đức Phật dạy cách giải quyết vấn nạn đó là vấn nạn có mặt ở chỗ nào phải nhận diện và giải quyết ở chỗ đó. Thì trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là lăn bánh xe chân lý hay là bánh xe chữ thật đó, thì Đức Phật có dạy giải quyết vấn đề là gồm có 4 bước. Bước 1 á, là thừa nhận vấn nạn đang xảy ra với chúng ta là một sự thật. Bước 2 đó, truy tìm nguyên nhân của vấn nạn. Bước 3 đó là trải nghiệm hạnh phúc, tức là hết vấn nạn. Bước 4 đó là con đường để đạt được hạnh phúc trong tầm tài. Thì đối với cái bước thứ nhất, các bạn phải nhớ nó có 3 thái độ nên tránh. Thái độ 1 là phớt lờ vấn nạn, tức là việc nó có, vấn nạn nó đang hiện hữu nhưng mà mình phớt lờ coi như không có. Cái đó là liều mạng. Thì tính phớt lờ của chúng ta là cho vấn nạn ngấm ngầm phát triển, tăng trưởng. Như hiện nay chúng ta đang sống trong tình trạng bình thường mới của Covid-19. Đó là một vấn nạn ngầm. Do vì cứ nghĩ rằng là chúng ta đang trong trạng thái bình thường, cho nên mỗi ngày tại Việt Nam có trung bình 15.000 cho đến 16.000 rưỡi ca nhiễm mới, và số lượng người chết là khoảng 230 người mỗi ngày. Chúng ta mất cảnh giác, mất cảnh giác. Còn ở trong cái giai đoạn mà dầu sôi lửa bỏng của Covid-19 đó, từ tháng 6 cho đến tháng 9 đó, thì thay vì chúng ta gọi là phong tỏa, lockdown, thì truyền thông mình đó là nhẹ hóa nó đi, cách ly là một từ đó sai hoàn toàn về về phương diện y khoa. Cách ly đó thì trong tiếng Anh là social distancing, tức là cái khoảng cách xã hội được định nghĩa bởi WHO, tổ chức y tế thế giới, là 2 mét thôi. Còn á lockdown á, nó là một hình thức giới nghiêm nhẹ, chỉ được đi ra ngoài trong những trường hợp cần thiết thôi, ví dụ mua thực phẩm thì khám bệnh, mua thuốc, còn những gì không cần thiết đó thì chúng ta không nên đi. Đó. Thì ngay thời điểm căng thẳng đó thì chúng ta lại dùng cái từ cho nó nhẹ vì sợ, và tránh cái từ lockdown, từ phong tỏa, chứ là mình sử dụng từ không đúng trong truyền thông, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nghiêm, cái là nó quá, gọi là phớt lờ hóa đó. Mà vì phớt lờ hóa đó thì tạo ra vấn đề. Thái độ thứ hai đó là đào tẩu, phản ánh tính thiếu trách nhiệm. Thì đào tẩu ấn tượng nhất đó, nó giống như con đà điểu đó. Khi vấn nạn đến với nó là nó chui đầu vô cát. Mình chui đầu vô cát đó, thì cát nó che hai con mắt rồi. Nó có cảm giác nó được bình an vì nó không thấy kẻ thù nữa, nhưng mà kẻ thù vẫn đang ở xung quanh đó. Đó là bí đói. Và cái thứ ba đó là cường điệu hóa vấn đề, tức là cảm xúc hóa, xích việc nhỏ thành to. Thì những người mà sống về cảm xúc nặng thì thường có cái lối giải quyết vấn đề như thế, làm cho rất căng thẳng. Bất cứ một cái việc nhỏ nào, một cái câu nói nhỏ đơn giản đó, nhiều khi là vô tình người còn lại cảm thấy là quan trọng quá lên, bắt đầu hờ dỗi, không nói chuyện, không hử, không ăn cơm chung, không ngủ chung, hoặc là lỡ mà một hai người có lỗi đó thì cũng ôm ở trong lòng, giữ trong bụng, không có bỏ qua được, không có buông xả được. Cái đó làm cho cái không khí rất ngột ngạt trong gia đình, mà thầy tạm gọi là carbonic hóa. Cái sự căng thẳng thì chúng ta thử hình dung trong một căn nhà đóng cửa kín mít, cửa cái, cửa sổ, ống khói, lỡ mà trong đó có khói, có lửa thì người bên trong chết rất là sớm, không có lối thoát. Cho nên khi mà mình làm ngột ngạt bởi cái cơn giận đó thì chúng ta phải phóng thích lại bằng mở cửa sổ, mở cửa cái, mở ống khói, lấy nước dập tắt nó, chứ không thể để bình thường được. Vì mình để nó lâu chừng nào đó cho nên là ngấm ngầm chừng đó. Nhiều cặp hôn nhân đến nhờ thầy tư vấn thì điều đầu tiên thầy khuyên đó, có bắt đầu gì với nhau không được ly thân khỏi giường, cũng càng không nên ly thân về nhà cha mẹ của mình, hay là đi thuê ở một nơi khác. Phải sớm nhận diện ra, phải giảm nhỏ đi cái tôi, phải đừng có cường điệu hóa, tức là đơn giản hóa vấn đề, và đừng có đặt nặng về cái sự giải thích, mà hãy tập trung vào giải pháp. Dầu hai chữ này nó bắt đầu chữ giải trong chữ hán, nó là tháo mở ra. Thì có một cái gốc mình phải mở cái gốc ra, đó là giải. Còn phóng là tháo cái cửa ra. Giải phóng là mở cái gốc và mở cái cửa. Nó tượng trưng cho sự tự do, sự tự do. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải tháo cái gốc ức chế tâm lý ở tâm. Cái ức chế đó nó sẽ tạo ra tính ám ảnh, tính thành kiến. Mà thành kiến hóa một vấn đề rồi đó thì hầu như là chúng ta sẽ khó có thể nhìn con người bình thường dưới góc độ của hiện tại. Mà theo Đức Phật đó, cuộc sống đó chính là hiện tại chứ không phải là quá khứ. Quá khứ đã khép lại rồi. Còn những người mà nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở lỗi của người khác đó, thì luôn luôn sống với kiến quá khứ, tức là sống với kiếp quá khứ, quá khứ của kiếp này hoặc là quá khứ của kiếp trước. Những người như thế đó luôn luôn bị ám ảnh, bị thành kiến, bị đóng đinh trong một cái nhận thức rất là tiêu cực. Không bao giờ nhận thức mới về người khác, không bao giờ nhìn thấy sự thay đổi ở người khác, không bao giờ nhìn thấy những giá trị đóng góp của người khác ở hiện tại và trong tương lai. Thì trong quan hệ vợ chồng đó, chúng ta phải nỗ lực giải phóng những vấn đề đó đó, thì chắc chắn rằng là không thể nào có những cái sự bất đồng lớn, huống hồ là có những cái đổ nát dẫn đến tình trạng ly thân. Mà ly thân không khéo giải quyết đó, thì trước sau gì cũng ly dị. Trong ngày vui của hai bạn thầy nói vấn đề nó hơi xa, Thì thà mà nói trước để các bạn hiểu, hiểu thì các bạn sẽ ứng xử rất tốt, hơn là chỉ nói những điều mà nó toàn là tô hồng, toàn là những cái đẹp, cái hay. Thì cái đó đó, khi chúng ta gặp những tình huống bất trắc đó, mình không có cái kỹ năng để ứng xử. Nhiều khi cha mẹ cũng đâu phải lúc nào cũng gần ở bên mình để mình nhờ cha mẹ góp ý tư vấn đâu. Bây giờ thầy nói sau này khi mình gặp phải là nhớ là thầy Nhật Từ có nhắc điều này rồi. Thì hai người, một người giận thì người kia phải bớt lời. Lúc đó mình có bị hàm oan đi nữa cũng chưa vội là phải giải thích. Vì giải thích đó, thì sẽ làm cho cái người thích suy luận đó đặt ra cái con là gì, có tật mới rụt rịch. Mà không nói thì nó chắc là có cho nó mới đồng tình. Khi người ta đã suy luận rồi đó, thì mình nói người ta cũng kết tội, mà không nói người ta cũng kết tội. Phật giáo thì dạy chúng ta đó là không nên đè nén. Thì sẵn đây thầy nói thêm có một cái câu rất nguy hại trong danh sách 10 điều tâm niệm do một vị hòa thượng Trung Quốc viết, được dịch và phổ biến tại Việt Nam á. Cái câu đó có nội dung thế này là: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Có chỗ thì ghi là vì biện bạch là hèn nhát. Bây giờ mình bị hàm oan mà mình không có nói ra thì làm sao ta biết mình bị oan? Mà đang khi cái đó là cái quyền được luật pháp bảo hộ. Ở tòa án á, khi ta bắt đầu chính thức hệ tố bị can, thì bị can đó được quyền mời luật sư. Và bắt đầu á là nếu nó là một cái vụ án hình sự thì ta có thể bắt tạm giam kể từ khi hệ tố bị can. Và trong suốt thời gian tạm giam là bị can đó được quyền giữ im lặng và mọi thứ thông qua luật sư. Và ở ngay giữa tòa, bị can đó được đổi cái danh xưng trở thành bị cáo, và bị cáo đó được quyền biện hộ bởi chính mình và được quyền biện hộ bởi những luật sư được mình là nhờ đến. Thì đang khi trong các ứng xử cá nhân đó thì chúng ta lại có khuynh hướng cho phép mình như là một quan tòa phán mà, và muốn người khác là phải nghe. Thì ứng chế tâm lý đó làm cho dễ tức, dễ giận, dễ hờn, dễ giỏi, khó chịu. Cho nên là phải cố gắng làm thế nào đó là một người mà lỡ đang nóng thì mình cũng về nói ra là cái này là mình không có, không cần phải giải thích nhiều, xác định là mình không có đó, đó là một cái hào quang thôi đó. Rồi mình tìm lý do nào đó làm nhẹ cái tình huống đó bằng cách là gì, có việc mình đi đó. Chút nó quay trở lại, khi 5 phút sau, 10 phút sau quay trở lại thì cái cơn nóng ở người kia nó đã hạ quả rồi nó nhẹ rồi. Cũng khoan giải thích chi tiết, chỉ cần nói cái này mình không có rồi. Đến lúc nào đó mà hai bên tỉnh táo, vui vẻ, đủ thông minh để giải quyết một vấn đề đó, thì lúc đó chúng ta hãy nói đầu đuôi câu chuyện, nói với cái thái độ để giải quyết vấn đề, như vậy nói để quy chụp ai đúng ai sai. Chứ quy chụp đúng ai sai chỉ làm cho hai bên trở thành kẻ thù thôi. Thì đó là bốn vấn đề giúp cho sự đồng hành bền vững trong hôn nhân đó được diễn ra một cách thành công. Thì thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chúc cô dâu và chú rể được hạnh phúc trăm năm, và cũng kính chúc tất cả quý khách bao gồm cha mẹ của chú rể và cha mẹ của cô dâu cùng bạn bè thân quyến đạt được năm phúc lành, phúc hỷ kiến, mọi người gặp điều hoan hỷ, phúc tài sản để chúng ta sống thoải mái trong đời và biết chia sẻ cho người khác, phúc thuận duyên, nỗ lực gì cũng đạt được thành công, phúc sức khỏe và tuổi thọ để tiếp tục biến các ước mơ trở thành hiện thực, và phúc có trí tuệ để có được kiến thức đúng, cách tiếp cận đúng, phương pháp đúng, giải quyết các vấn đề đúng, để dẫn đến thành công và có chất lượng hạnh phúc trong đời. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5,000 đến 6,000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.